Đây là những người rất là đặc biệt tại họ có thể tin tưởng thọ trì cái kinh này, cái kinh Kim Cang này, nhất trong cái thời mà mặt pháp này có những người mà có thể tin tưởng kinh Kim Cang này là một cái chuyện rất là hy vọng. Ngay khi nào mà quý vị biết trong cái thời này có những cái người phát tâm muốn theo dõi, muốn để thông hiểu cái kinh Kim Cang là một chuyện rất là hy vọng. Tại sao như vậy? Tại vì những cái giáo lý thâm sâu của kinh này đó, nó rất khó hiểu, và nhất là rất khó mà có thể tin tưởng được. Nhất là những cái người mà có các cái lòng tin vào cái lời dạy của Đức Phật, những người này không có cái tướng của cái ngã, không tướng của cái ngã tướng nghĩa là sao? Ngã tướng nó tượng trưng cho cái lòng tham. Cái nghĩ lại cho quậy, cái bản tính của cái lòng tham là muốn được nhiều hơn cho cái bản ngã chúng ta. Còn cái lòng tham là khi dục vọng chúng ta, là khi hiện tướng của cái ngã tướng của chúng ta. Câu hỏi là cái ngã tướng đó, nó có bao gồm luôn khi cái lòng muốn hiểu thêm và tu học hành Phật. Thì thầy nói là con nghe hỏi thầy thì con có hóc muốn như vậy. Hỏi đầu tiên là con hỏi hóc muốn nhất của quý vị. Có ai có muốn giúp thầy một tí không?
Chưa.
Trong text thì ông nói là mình có thể có một cái lòng tham muốn cực kỳ mạnh mẽ học hỏi để tu học, mà không có cái lòng tham ở trong. Cái bạn ta cái là thầy nói là ông Tết sẽ nói là mình có thể có cái dục vọng, cái lòng muốn mà tu học Phật pháp mà rất mạnh liệt trong lòng đó, cái lòng tham. Ok, thì cái ông Randy nói là không có, mình bắt đầu cái vô mình, thì những điều mình bắt đầu vô mình là cái lòng tham của mình, cái điều từ vô mình từ nó sẽ chuyển thành trí tuệ. Nên là nó là cái này là thầy thấy họ hiểu ý với nhau.
Thầy trả lời, giờ thầy hỏi quý vị, khi một cái vị phát biểu một cái tư tưởng, phát sinh cái tư tưởng nói là tôi muốn học Phật pháp, tôi muốn tu, thì ai là người đang muốn học, ai là người muốn tu? Có cái ngã trọng. Thành ra như ông text ông nói là tôi không đồng ý. Nhiều khi mình có thể phát được một cái tư tưởng như vậy mà từ một cái nguồn gốc nó thâm sâu hơn cái ngã mình nhiều. Như vậy là nó phát cái nguồn gốc nó phải từ một cái chỗ nó sâu hơn cái ngã, đúng không? Mới quên được cái mệt, mới quên được cái phiền não của mình chứ. Thành ra có ngân cùng ý ông này, thì ông này ông rất là vui, ông nói cái cô này cũng có lý nói đó. Đây thì thầy nói cho quý vị nghe. Đây thầy nói nếu theo ba cái quan điểm của quý vị mới trình bày rồi đấy, thì nó vẫn còn một cái ngã, vẫn còn cái hiện diện một cái ngã. Tại sao vậy? Mặc dù cái ngã nó rất đặc biệt, tại vì cái ngã này nó được được vươn lên, nó theo một cái lý tưởng, nó làm một cái chuyện mà nó trước giờ nó không, nó chưa bao giờ làm, nó chạy theo một cái lý tưởng. Nhưng điều đó bởi vậy nó khiến cho nó có thể có cái khả năng mà trước giờ nó chưa có được, nó không bị phiền não, nó có thể sung sức nó làm việc một cách mà quên luôn cái mệt mỏi. Ok, thì không có nghĩa là nó không có ở đó, nó vẫn còn một tí ở đó, tại nó vẫn còn cái ngã như thường, còn cái hiện diện cái ngã như thường. À, nghe rõ chưa? Cô nhập thanh có nói là cô hiểu, cô đồng ý, vẫn còn một cái ngã nhỏ nhỏ, bây giờ nó tìm được cái lý tưởng, nó vẫn sung sướng, nó hăng hái, nó không biết mệt mỏi. Ok, nó không bị phiền não, nhưng đều đó, nó vẫn còn cái ngã, một tí xíu ngã ở trong. Nếu mà không có lý tưởng thì sao? Thì thầy trả lời là nếu không có lý tưởng, cái đó cái ngã nó còn lớn dễ sợ lắm, tại nó chỉ phục vụ cho nó thôi. Thằng thầy trả lời, cái thực tế bây giờ quý vị muốn nói gì cũng được, có lý tưởng không có lý tưởng gì cũng được, nhưng điều sự thật là như vậy nè. Chúng ta đang sống trong cái trung tâm của cái tham dục. Muốn nói gì nói, cái gì nói là chúng tôi có lý tưởng, chúng tôi là người tu hành, chúng tôi là người Phật tử, chúng tôi là người xuất gia này nọ, nhưng điều chúng ta đang sống trong cái tham dục. Thành ra quý vị mình không thể nào mà không nói là mình không có tham dục được. Thành ra mình bắt đầu bằng cách mình tham, muốn thoát ra cái tham dục đó. Dùng cái lòng tham để thoát được cái lòng tham trong cái quải tham dục này thì mình mới thoát được. Còn nếu mà quý vị mà không có cái lòng tham mà thoát khỏi thì quý vị không bao giờ thoát được hết. Đúng không? Phải muốn thoát. Thì cái loại tham này, cái loại tham tốt, nó tốt, còn cái loại tham thông thường là loại tham xấu. Hỏi ông nào cũng đồng ý, thầy nói giảng nghĩa cho ông. Thầy nói là cái cô này, cái ông hỏi cái phần nó không quan trọng, cái phần cái cô này hỏi phần quan trọng. Cô nói là vậy cho nếu như càng ngày tôi càng muốn tham vì tôi muốn giúp người khác, tôi muốn cái lòng từ bi này nọ thì tốt hay là không tốt? Thầy nói cái nó rất là tốt, nhưng điều sau này khi mà lên, thầy trả lời nhắc trước cho quý vị, khi quý vị lên cái trình độ cao rồi đó thì bất cứ cái lòng tham nào nó cũng là xấu ấy. Tại vì như vậy này, càng ngày lên càng cao đó thì quý vị càng càng khéo léo đến phân bua giải thích tại sao tôi có thể nhìn nên có cái lòng tham này, tại vì tôi muốn giúp người này, muốn giúp người nọ, chứ không phải cho tôi đâu. Chính vì cái đó, cái sự khéo léo đó thành ra quý vị từ lừa dối. Như một người sư cô nói là tôi làm cái này tại vì tôi bảo vệ cho Phật pháp, tại cái người này ác dễ sợ lắm. Ví dụ ta nói như vậy đó, cái đó một cái loại tự lừa dối mà không ai có thể giúp được hết đó. Dễ sợ như vậy, hiểu không? Cần một cái loại một cái lòng tham mà mình tới cái trình độ mà cái trình độ sư cô này, giả hạn mình nói về sư cô này ai cũng biết đó, là cái trình độ còn thấp quá đi, còn quá thấp đi. Nhưng cái trình độ tham nó cũng tương tự như vậy đó, cao cũng tương tự như vậy đó. Là vì cái lòng tham đó, tại nó mình đủ cái mình che đầy lại. Mà cái đó một cái loại từ lừa dối mà kinh hoàng dễ sợ lắm. Mà cái vô minh nó như vậy đó, mà không thể nào ai mà nhà thuyết phục người ta được hết. Không cách nào thuyết phục được hết đó. Dễ sợ như vậy đó, cái vô minh nó đồ như vậy đó. Thế bởi vậy thầy cuối cùng thầy mới nói cho quý vị nghe là cái lý do nó gọi là vô minh là tại vì quý vị đó, cá nhân quý vị đó không thể nào thấy được, tự lừa mình thôi, tự lừa mình. Cái vô minh nó dễ sợ như vậy đó. Người ta vô minh độ, người ta tự lừa người ta thôi, mà mình không cách nào mà nói ta được, nói ta chỉ xoay thôi. Khó chứ, có tham ở trong. Nhưng đều tới một cái trình độ cao rồi thì nó không còn cái lòng tham nữa. lúc lúc mình tới trình độ một Bồ Tát rồi, các ngài lập cái nguyện á, tại ngài tu được cái pháp cái nguyện ba la mật đó thành Bồ Tát rồi đó, thì lúc đó cái nguyện đó đó không còn cái lòng tham nữa, mà mình nguyện cho chúng sanh, cho mình nguyện cho mình nữa. Thành cái trình độ nó khác. Giờ thầy phải nói, nếu thầy hỏi, nói là nếu như vậy thì cô hỏi tiếp, cô hỏi là như vậy thì làm sao mình biết là cái người thiện tri thức không có tham? Thầy hỏi thông minh dễ sợ. Ngồi thông minh dễ sợ. À, cô này khô lắm, cô nói mình tin tưởng cái vị thiện tri thức, còn vị thiện tri thức còn lòng tham nên mình chết rồi. Sao ba? Sự thật là quý vị không biết cái trạng thái đó. Ok. Cho quý vị cái ví dụ của thầy, ân sư của thầy, ngài Tiên Hóa. Ngài nói và tuyên bố, nói tôi mở cái vạn vật thành này. Thì ngài nói sao? Ngài nói là tôi mở cái vạn vật thành này ra để cho bất cứ ai tới đây có quyền có thể cho tôi cái tham sân si của họ. Tôi nhận lấy hết. Đó không phải là lòng tham sao? Cái tâm, cái tâm tham, cái gì mà không phải cho mình á, thì cái đó không phải là cái tham nữa. Cái quan trọng nhất á, là mình phải nhìn tới cái lòng tham mà ta để cho ai. Ok. Cái lòng tham đó là không phải cái lòng tham của người phàm phu, mà cái lòng tham của vị thánh nhân. Nó không phải còn lòng tham nữa. Yes. Nói cách khác là nếu như một cái người này á mà không còn một cái ngã nữa thì cái lòng tham nó không phải là còn lòng tham nữa. Ok. Ông này ông hỏi cái lý thuyết mà nó không quan trọng lắm. Ông hỏi đại khái là cái bản ngã với tiểu ngã với đại ngã, thì nói là ông này chưa hiểu, tại phải đọc lý thuyết, đọc sách lý thuyết thôi, chưa hiểu được cái trình độ đó, thành ra nói dạng vớt không có lời gì. Nó tóm lại cái vô ngã này là nó vô tham. Nói cách khác, nên trong ngày mà quý vị còn cái tư tưởng tham lam là cái vị vẫn còn cái ngã như thường. Trở lại tâm 426 là không có cái tướng của cái tha tướng. Không tha tướng cái kia là không có cái giận. Giận người ta. Anh ta không còn giận nữa. Không còn cái tướng của cái chúng sanh, tại vì không còn vô minh. Không có một cái tướng của cái thọ mạng. Không có tha tướng, tức là không có sân, không có chúng sanh tướng, tức là không có si, không có thọ mạng tướng, tức là không có cái ái tâm. Cuối cùng đắc được cái thực tướng, thì đắc được cái lý thể của cái tự tánh của tất cả của tất cả chư Phật. Thì cái này là một cái danh từ chuyên viên về Phật giáo mà quý vị Phật cần nghe từ từ tu, từ từ sẽ thấm cái này. Ông này nói là tôi nghe thầy giảng như vậy, tôi thấy là tôi còn cái thọ cái tướng nhiều á, bốn cái loại tướng này nhiều á: ngã tướng, tha tướng, chúng sanh tướng và thọ mạng tướng. Nhưng nghe như vậy tôi bỗng nhiên tôi có thể thư thả, tôi có thể thọ mạng, tôi nói mặc dù mình biết mình có cái thọ mạng tướng như vậy, mình có những cái tướng rất là nặng như vậy, đều mình có thể bắt đầu mình hiểu được để mình đi đúng hướng rồi. Thầy nói là quý vị biết không, cái đó là sự khác biệt giữa cái Phật pháp đó, cái đại thừa với cái pháp môn khác đó. Tại vì chúng tôi sư soạn cho quý vị trong đường rất là dài, chuẩn bị trước cho quý vị biết đó, mặc dù công nhận bây giờ cái bốn cái tướng này, bốn của ngã tướng, tha tướng, thọ mạng tướng và chúng sanh tướng, nó rất là nặng, nó rất là khó mà giải quyết bây giờ. Nhưng quý vị phải biết ngay bây giờ này, để bắt đầu ý thức được rằng để từ từ mà giải nó. Nên là chúng tôi chuẩn bị cho quý vị để mà giải những cái này. Ok. Thành ra thầy mới cười cười, thầy nói cái cô đại hàng, thầy nói cô biết không, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho những người mới vào học có 6 tháng chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho quý vị rồi. Xong thầy mới cười, thầy nói cái ông da trắng nói, bởi vì ông tôi hiểu ông đồng ý rồi, ngày nay ông đem tới mấy cái hạt dẻ này là tại vì ông nghĩ là cái này nó đáng tiền. Tấm 427. Khi cái vị tu thì cái đường mà tu cái vị đúng hướng á, là khi nào cái vị hướng về cái phía của cái vô ngã. Cho nên thầy mới nói ra cái ngài phổ ngài thiền sư phổ diện ok Phật nhãn. Nói là lúc mà thấy đó thì không nên có một cái người thấy mà cũng có cái gì để mà thấy ấy. Khi mà nghe đó thì không có gì để mà nghe mà cũng có những người nghe. Cái vị suy nghĩ đó thì không có một cái người để mà suy nghĩ và không có một cái tư tưởng. Thành ra ngài mới nói tiếp, cái vị biết không, cái Phật giáo nó rất là dễ mà nó rất rất là tiết kiệm, không có phung phí gì hết đó. Tại vì quý vị là chọn chuyên môn đi phung phí cái sức lực của mình và tự tạo vấn đề cho mình thôi. Chỉ cần làm cái thấy nghe và suy nghĩ, làm như vậy là tự động chuyện này cũng xong hết. Kết luận có ai đồng ý hay là không đồng ý? Như vậy là vô ngã. Ngài thắc mắc gì không? 428. Tại cái này nghĩa là sao? Thầy hỏi là quý vị là ở đây là cái thiền thất, tại quý vị có ai có ý kiến gì, phát biểu ý kiến về cái lời của quý vị thiền sư Phật nhãn này? Chúng ai nói gì hết thì thầy mới bỏ đi. Cho người giật vào lại thầy kéo lại, cho ngược lại nói là vậy cái người này ý nghĩa là gì? Thầy nói cho quý vị nghe. Cái ngài thiền sư này dạy một phương pháp rất là hữu hiệu. Ngài nói đó, đừng có làm gì hết đó. Người ta mắng mình, người ta chửi mình, không có người nghe mà cũng không có cái lời chửi, cái lời chửi thì làm sao mà mình giận được? Thì mình cũng phải là mình đỡ tốn cái sức của mình, mình không giận sao mà đâu có phí sức của mình đâu. Mới gọi là thiền sư chứ, người ta thiền sư cái lời dài nó dễ sợ, thông sâu lắm. Bà cũng hòa cũng nói không có dễ làm đâu, thầy nói không có đâu, dễ lắm con ơi. Bà nói cô này, cô hỏi gì, tại sao thầy cứ nói là cái Phật giáo mình nó cao siêu mà cái người Tây phương thì nó thấp hơn, không phải thầy đừng có cái ngã hả? Thầy nói đương nhiên thầy có ngã, thầy là người tu sĩ Phật giáo không có ngã, là còn ai nữa. Cô này cô hỏi thầy đừng đùa, thầy nói thầy sao mà đùa được, thầy đơn giản rất là đàng hoàng đó chỉ là cái tư tưởng thầy của thầy á là Phật giáo mình cao siêu lắm. Tại vì thầy là người tu sĩ Phật giáo. Trở lại cái tấm 428. Những cái người mà đã bỏ tất cả, từ bỏ hết tất cả những cái tướng đó thì gọi là Phật. Okay. Có nghĩa là họ có thể thành Phật, tại có hai cái loại Phật. Có hai cái loại người. Có những cái hàng mà giác ngộ rồi thì họ có được cái trí huệ của Đức Phật, thành thường thường họ gọi là thành Phật đó, cái thành Phật đó là trí huệ Đức Phật đó, chứ không phải là Phật đâu. Cái thiền tông nói thành Phật đó chỉ là gọi là có trí huệ của Phật thôi chứ không phải là Phật. Thành ra cái này là cái mà thầy muốn để cái tấm 428 này để nhắc cái gì biết, như khi có những cái người nói là giác ngộ kiến tánh thành Phật, cái đó cái thành Phật đó chỉ là gọi là giác ngộ thôi chứ không phải là Phật đâu. Cái sự khác biệt rất là lớn giữa với cái giác ngộ với lại cái thành Phật. Giác ngộ có nghĩa là quý vị thấy được thì có cái tri kiến của Phật về một cái vài phương diện nào đó thôi. Nhưng thì chưa phải là Phật. Phật cái gì thật Phật cũng biết hết. Mà bên Bồ Tát là có biết một vài thứ rồi, nhưng phải cái gì cũng biết đâu. Tại không thể nào gọi là Phật được. Tại có nhiều cái tôn giáo như bên giáo bên Nhật rồi bên tôn giáo này nọ nói quý vị là thành Phật, tu cái thần chú này sẽ thành Phật, đó tầm bậy. Sao có chuyện thành Phật được. Bồ Tát, từ Bồ Tát mà tới Phật một con đường rất là xa. Ok. Đừng có hy vọng viễn vông tầm bậy. 429. Mình cứ nói về cái thật tướng hỏi. Thật tướng là sao? Thành ra thầy tới đây thầy mới giảng cho quý vị biết. Mình cứ nói cái kinh này giảng về cái kinh thật tướng hỏi. Nói giảng về cái thật tướng. Thì cái thật tướng ra sao? Của người khi mà thấy được cái thật tướng, người ta sẽ ra sao? Okay. Thì thật tướng, khi mà người thấy được thật tướng rồi, bên trong không có gì hết. Bên ngoài chưa muốn thuần duyên. Thầm thầy giảng là cái thật tướng như vậy này. Chẳng hạn như thật tướng ở trong là không, ở ngoài là thuần duyên. Có nghĩa là sao? Bây giờ nói cái ví dụ. Một cái đứa, một cái người đó mà nó mắng nhiếc mình, nó chửi bới mình, mà nó là cái hàng học trò thôi, mình phải dạy đó. Thì cái người mà có thật tướng, người ta mắng nhiếc lại, chửi lại, nổi giận, nổi khùng, chửi lại, đó là thuần duyên. Phải dùng cái duyên đó để mà dạy nó chứ. Cái chừng nào mới dạy nó bây giờ? Ok. Thì cái người mà để tam nhân ta nhìn ta nói, ta ra cái người này vẫn còn cái ngã tướng. Cái người vô minh không thể nào thấy được. Thì dễ sợ hơn. Tại cái người có thật tướng nó giống như mình, không khác với mình. Không cách nào mình thấy được. Người ta không phiền não, mình nghĩ người ta phiền não. Ráng mà chịu. Nó tại phiền não của mình, phiền não của người ta. Thành cái phàm phu á, mà cái đòi mà đo lường cái vị thánh hiền thì phí thì giờ. Thành ra cái người thầy giảng nhắc cái vị nghe, cái người mà phàm phu biết mình còn phàm phu thì không có nên phán xét người khác. Tại lỡ phán xét với người phàm phu thì không sao, còn phán xét với người thánh nhân á, mình không biết được, đừng xúc phạm, đừng phạm tội nặng lắm. Dễ sợ không? Thành cái lời dạy Phật rất rõ ràng, chuyện người ta và chuyện của mình không có nên bàn cãi, mình không có nên phán xét người ta, không phải chuyện của mình. 430. Phật tạo bảo tu Bồ Đề như thì như thị. Nếu là con người được nghe kinh này mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết người này rất hiếm có. Thành ra như thị là cái cách mà Phật giảng, Phật chứng minh là cái lời nói đó, ông nói ông cái cách nhìn ông đúng, và cách nhìn giống như cách nhìn của tôi. Đó, cái kinh Phật điển nghe cái như thị nhiều lắm. Ok. Kinh đang nêu ra ba cái khía cạnh. Kinh hải sợ. Kinh là sợ, mà cái sợ mình không có biết. Các mình không biết, mình không thấy được. Hải là cái sợ mà mình không, cái tâm nó bất an. Sợ là muốn rút lui. Theo ngài tiên thân đó, Bồ Tát đó. Ngài tiên thân Bồ Tát mới là giảng là nhiều khi người ta nghe kinh đó, người ta có cái cảm ứng, phản ứng như vậy. Tại vì phải những lý do sao? Sợ kinh đó là tại vì sợ rằng cái kinh này không phải là chánh pháp. Mình sợ cái kinh không phải là cái kinh của chánh pháp. Okay. Hải đó. Và cái hải là tại mình không thể nào không có nghi được. Cái tâm nghi nó. Sợ là tại vì mình muốn rút lui, mình không dám tu, nghĩ cái này nó khó quá đi, làm không được. Thì chung quy là cũng có một cái ngã, nó đang kinh hãi và sợ. Mình tự hỏi đấy, nếu mình có cái lòng kinh hãi và sợ thì mình tự hỏi đấy, tại sao Đức Phật lại đi bịt mình làm cái gì, đi gạt mình làm cái gì? Khi người mà nghe kinh Kim Cang này mà không có kinh hãi sợ đó, thì người này không phải người tầm thường. Cái người tầm thường, người phàm phu á, có vẫn còn cái chấp cái ngã tướng. Hoặc cái người bên nhị thừa đó, thì họ đắc được cái ngã không rồi, nhưng đều vẫn chưa đắc được cái pháp không. Cái quyền thừa Bồ Tát thì chưa đắc được cái không của cái không. Bồ Tát mà quyền thừa thì chưa đắc được cái nghe thì chỉ quen cái danh từ thôi. Nghe cái không nó cũng phải không nè. Và nếu như ở bám vào cái không đó mà ngừng lại trong cái tịch đó, thì chỉ giữ lại cái không mà mình đang bị kẹt thôi, mình đang trụ vào cái không thôi. Tại đó lúc mà người Bồ Tát mà khi mà tới thấy được cái không của ngã, không được cái pháp rồi ấy, cũng phải tiếp tục tu để mình thấy là cái không của cái không luôn, không được chấp một cái gì hết. Thì nó tóm mà cho quý vị nghe, cái có ba cái trình độ khác nhau. Lúc mà còn phàm phu á, bước đầu tiên hết là phải trừ cái ngã. Trừ cái ngã xong rồi đó, mình phải tu để mình ngồi thiền thất để mình nhìn cái ngã, mình nhận cái ngã mình nó làm việc ra sao. Rồi xong mình gạt nó ra, nó nói, tôi không làm việc như vậy nữa, là mình đang trừ cái ngã. Mình ngồi mình thiền thì mình thấy những cái tư tưởng nó nhảy lên, nó nói, mình muốn ăn này, muốn ngủ này, muốn sướng này. Ok, thì đó những đó là cái tướng của cái ngã. Thì mình nhận nó được rồi thì mình nói không, tôi không muốn như vậy nữa. Thì nó mình đang diệt cái ngã của mình đang làm cái không của ngã. Nên thầy nói giảng cái này mỗi cái pháp người tu khác nhau. Thầy nói lúc mình tu thiền mình phải ngồi, lúc mình luyện á mình ngồi mình quay thì cái ngã nó lộ ra bằng kiểu nào. Nhìn nó tư tưởng nó cho mình thấy cái ngã mình nó lộ ra, nó thích cái gì thì mình chặt những cái đó, cái ngã nó hết, nó mất thôi, cái gì. Ok, phải phải cần thiền. Cái thiền nó chỗ nó yên tĩnh, nó ngồi nó yên rồi nó mới lộ ra. Còn lúc một ngày mình đi đứng cái đó, người ta nói ta đưa đi vô đi ra rồi người ta đủ thứ người đó, thì mình không thể nào mình thấy được. Chứ còn mình ngồi một mình đó, mình chỉ còn thấy một mình thôi đó, đó mình mới thấy rõ ràng ngã mình đó là sao. Cái thiền nó quan trọng đó. Ok. Ai thắc mắc gì không? Sao nên cái thiền thất á là một cái pháp môn nó cực kỳ tối thượng bên Phật giáo này. Tại vì nếu như cái gì mà không nhận thức được cái ngã đó, mà chỉ ngồi đó mà cứ cù đầu đó, từ từ cái ngã nó sẽ bớt. Tự nhiên mình thấy được ngã ngay lập tức, nó chạy đâu được hết. Chỉ không cần nghe lời nó thôi, mình cứ cù đầu mình ngồi mình chịu đựng nữa. Chỉ theo cái chương trình tu thôi đó, nó gạt cái ngã mình đó. Tuyệt vời như vậy. Chỉ ngồi đó, ngồi chịu đựng thôi, ngồi chịu trận thôi, không cần biết gì hết đó. Tự động mình hiểu ngay lập tức. Pháp nó tuyệt vời như vậy đó. Mình chỉ cù đầu thôi, mình làm vậy, mình nhất mình đừng muốn bỏ cuộc, mình cù đầu, tự động mình sẽ mở cái hệ này ngay lập tức. Tại ngã nó bị kẹt, nó không cho nào nó chạy, từ từ mình bào nó tiêu hết. Tại vì khi mà mình không bỏ đi, tức là mình mỗi ngày mình cù trâu là mình đang bào cái thằng ngã mình, nó tiêu luôn. Dễ sợ không? Cái pháp hay dễ sợ không? Rồi sau khi mà lên cái trình độ cao rồi sẽ có cách khác làm hay hơn nữa, nhưng mà thầy chưa dạy. Phải cù trâu cái đã, trước là học cái cù trâu đã, đừng có nói chuyện. Phải cù trâu, cái thiền là phải cù trâu, không cù trâu không được. Ngày nay chịu không nổi bỏ cuộc nữa, sao làm tiếp. Thầy nêu ra ngài Lâm Tế, thầy dạy ngài Lâm Tế lời khuyên là thầy không kể. Ngài Lâm Tế ngài dạy là cái gì, đừng bớt cái suy nghĩ đi, mà đừng có chạy ra ngoài nữa. Cho nên cái Lâm Đế Ngài dạy nó có liên quan tới cái thiền thất. Ngài nói rằng đó là trong lúc cái đúng này á, lúc thiền thất như trong lúc mình quý vị làm tu thiền thất vậy đó. Đừng có suy nghĩ, đừng suy nghĩ về nhà cửa, đừng suy nghĩ mua nhà mua cửa, đừng suy nghĩ đầu tư, đừng suy nghĩ một cái là lập tức chạy ra ngay lập tức đúng không? Chạy theo lập tức, nghĩ là chạy theo ngay lập tức đúng không? Người ta thử mà chụp ngay lập tức rồi. Lòng còn tham quá. Tưởng hay, tưởng mình hay, chụp ngay lập tức. Đợi vài tuần chứ đâu chụp gấp làm chi à? Tôi thử một cái chụp ngay lập tức. Đúng không? Mắc cỡ dễ sợ. Tại ngồi ăn rồi nói nè, có ông biết không? Ông chuyện bán nhà đó. Nhớ, mua. Mua. Nó chạy ra ngoài. Ta thử mà không biết. Ông thầy này ông thầy ác lắm, ông thầy không có hiền đâu. Chạy ngay, bỏ chạy. Thì ngày mấy giờ giải tiếp đó, khi mà cái chuyện nó xảy ra thì mình lúc đó mình mới để ý đó. Chứ đừng có nghĩ trước. Nó là khi mà chuyện nó xảy ra mới là mới chú ý tới nó. Lúc mà chú ý tới nó mình chỉ tin vào cái linh tính của mình lúc đó thôi. Câu hỏi là cái linh tính là cái gì? Cái này là cái trình độ của người cao lắm. Thầy đem thầy đã em thầy cái ai nói gì thầy nói nó là cái trình độ người cao rồi ta hành động với cái linh tính người ta. Ông này hỏi thêm thầy nói thêm thầy không trả lời thêm, tại vì cái này là cảnh giới của cái người trình độ cao, mà bất cứ thầy nói cái gì về cái trình cảnh giới này là quý vị sẽ nghĩ thêm nữa, đòi tìm tòi thêm. Cái này không phải là cái chuyện để cái vị tiền tòi. Thầy nói cái này để cho quý vị vui chơi vậy thôi, để cho thấy là cái cảnh giới tao người ta như vậy đó, để mà sau này khi mà tu tới nơi tới chốn rồi thì trở lại cái kinh này mà coi những cái chuyện như vậy. Thầy không trả lời mấy người mà còn mơ hồ, tại nói bao nhiêu nó càng mơ hồ thêm. Cái người mà khi nào mà hiểu rồi thì tới hỏi thì đó thì cái trả lời nó khác. Ok, câu hỏi tôi này hay lắm.